Chương 10. Kim chỉ nam cho đời sống. Quy y chư Phật, giáo pháp và hiền thánh tăng, nói gọn là quy y Tam Bảo, sẽ giúp cho chúng ta tập trung tinh lực vào những việc có ý nghĩa cho cuộc sống, sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta có một định hướng trong sáng. Quy y Tam Bảo tức là khẳng định một lần nữa rằng có con đường chánh đạo dẫn dắt chúng ta đến bến bờ hạnh phúc. Quy y có nghĩa là chúng ta đã làm cho cuộc sống của chúng ta phong phú thêm, nhận thức rằng có những đấng trọn thiện, trọn lành, với những phẩm tính cao thượng như từ bi và trí tuệ. Chúng ta cũng nhận thức rằng có những pháp môn phương tiện đem lại nhiều lợi lạc cho trần gian này. Đồng thời chúng ta lại có niềm chánh tín rằng nếu chúng ta đang đi theo con đường của đấng trọn lành thì chúng ta cũng đạt được những phẩm tính như đấng trọn lành. Quy y cũng là cách để thực hiện lời tự hứa đối với bản thân mình sẽ trở nên người tốt hơn và góp phần tích cực hơn để làm lợi lạc cho tha nhân. Cách quy y đúng nghĩa tức là chúng ta quy ngưỡng ngôi Tam Bảo tận thâm tâm. Cách quy y như vậy không nhất thiết phải nương vào câu chữ tuyên thệ hay nương vào một nghi thức nào đó. Tuy nhiên, thông thường chúng ta có thể tiếp nhận lễ quy y bằng cách thỉnh cầu một vị tăng hay một vị ni nào đó chính thức làm lễ cho mình. Lễ quy y ngắn gọn thôi. Chúng ta chỉ việc tụng theo lời của vị đạo sư và mở lòng ra tiếp nhận luồng cảm ứng với ngôi Tam Bảo là chư Phật, giáo pháp và hiền thánh tăng. Sau khi thọ lễ, chúng ta chính thức trở thành một Phật tử. Chúng ta quy y với mục đích là ngăn ngừa những đau khổ trong tương lai và tạo điều kiện để đạt được những tiến bộ liên tục trên con đường đạo. Để thật lòng hướng tới mục đích này, chúng ta phải hành xử tương ứng với những ý tưởng chân thành khẩn thiết khi chúng ta nhận lãnh lễ quy y. Không phải là ngay sau khi chúng ta quy y xong thì chúng ta được cứu rỗi và chúng ta cứ tiếp tục làm những gì mà chúng ta thích làm. Quy y chỉ là bước đầu để có định hướng tốt cho cuộc sống. Chúng ta còn phải tiếp tục điều chỉnh các kinh năng lượng, thân, khẩu và ý của chúng ta theo định hướng ấy. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta phải biết cách tu tập theo chánh pháp để chắc chắn rằng chúng ta luôn luôn hướng bản thân mình về mục đích tu tiến. Sau đây là những điểm mà chúng ta tu tập. 1. Tương ứng với việc quy y Phật, chúng ta nên nương về một vị đạo sư có phẩm chất. Vị nào làm lễ quy y cho chúng ta thì trở thành một trong những vị đỡ đầu tâm linh cho chúng ta. Chúng ta có thể có thêm những vị đạo sư tâm linh khác. Cầu nguyện để gặp được những vị đạo sư có phẩm cách cao thượng là một việc tốt. Những vị đạo sư như vậy giúp cho chúng ta cảm thấy kháng khích hơn với chánh pháp. Có nhiều lợi lạc nếu chúng ta tu tập theo lời giáo huấn đúng theo chánh pháp do vị đạo sư hướng dẫn. Làm thị giả săn sóc cho vị đạo sư và thể hiện trọn lòng tôn kính đối với vị ấy. 2. Tương ứng với việc quy y pháp, chúng ta nên lắng nghe và học hỏi giáo lý, đồng thời đưa giáo lý vào trong đời sống hàng ngày. Một số người cứ nghĩ rằng chỉ có những vị tăng ni mới cần học hỏi sâu sắc giáo lý. Họ cũng thường nghĩ rằng những giáo lý cao siêu và các pháp môn tinh tế đó đối với cư sĩ tại gia thì khó quá. Nghĩ như vậy không đúng đâu. Mọi người nên lắng nghe và học hỏi giáo pháp theo hết khả năng mà bản thân mình có được. Nếu chúng ta muốn tiến bộ trên con đường chánh đạo, chúng ta phải tu tập theo giáo pháp một cách thành khẩn. Thọ nhận lời giáo huấn là yếu tố cốt lõi và rất cần thiết để chúng ta có thể hạ thủ công phu. 3. Tương ứng với việc quy y tăng, chúng ta nên kính trọng tăng già, xem tăng già là người đang cùng đi với chúng ta trên đường đạo và chúng ta đang noi gương theo. Nếu chúng ta cứ thấy những khiếm khuyết của người khác thì đó là tất cả những gì mà chúng ta sẽ thấy được. Tâm thái như vậy sẽ ngăn cản không cho chúng ta cảm nhận được điều gì khác, không cho chúng ta cảm nhận được những phẩm tính tốt đẹp mà những vị ấy có để chúng ta có thể học theo. Chúng ta không nên đặt kỳ vọng rằng các nhà sư và các vị ni cô phải hoàn hảo. Mặc dầu những vị này đã thệ nguyện dâng hiến trọn cuộc đời cho giáo pháp nhưng những vị ấy còn phải trải qua nhiều thời gian nữa mới có thể đạt được những chứng đắc trên đường đạo. Hầu hết những thành viên của tăng già đều đang trong quá trình cố gắng hóa giải nghiệp lực và những tâm thái nhiễu loạn y như chúng ta vậy thôi. Việc xuống tóc xuất gia không làm cho một người chứng đạt đạo quả. Tuy nhiên, chúng ta có thể cảm nhận đơn giản rằng người ấy đang cố gắng tu tập theo giáo pháp và đang làm gương tốt về một việc nào đó cho chúng ta. Mặc dầu cá nhân vị tăng hay vị ni có thể phạm lỗi lầm, nhưng chúng ta nên tôn trọng phương diện xuất gia của vị đó. Đó là những người đã lãnh thọ pháp xuất gia theo giới pháp mà Đức Phật đã thiết lập nên. 4. Chúng ta nên cố gắng tu luyện bản thân theo những tấm gương mà chư Phật, giáo pháp và hiền thánh tăng đã thiết lập. Nếu chúng ta đặt những phẩm tính và hành trạng mẫu mực đó thành một mục tiêu, thì có lúc chúng ta cũng sẽ đạt được mẫu mực đó. Khi chúng ta lâm vào một tình cảnh rối khổ, thì sẽ có nhiều ích lợi khi tự vấn mình. Một vị Bồ Tát sẽ đối ứng với tình cảnh này như thế nào? Suy tư như thế, chúng ta sẽ cân nhắc những phương cách mới để đối ứng với tình cảnh của chúng ta. Chúng ta nên tránh buông thả bản thân, chạy theo mọi đối tượng thỏa ý mà chúng ta gặp gỡ. Ham muốn tiền bạc và vị thế đưa chúng ta đến tình trạng bị ám ảnh và thường xuyên cảm thấy không thỏa mãn. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều khi chúng ta thưởng thức được những niềm vui của giác quan trong tiết chế. Tương tự như vậy, đừng nên cao ngạo chỉ trích những cái mà chúng ta không thỏa ý. Thấy lỗi của người khác và không nhận ra được lỗi của mình là điều dễ dàng, nhưng điều này không làm cho chúng ta hoặc người khác có thêm một chút hạnh phúc nào cả. Thay vì chỉ ra những lỗi lầm của người khác, tốt hơn là chúng ta hãy nhìn nhận và sửa chữa những lỗi lầm của mình. 6. Chúng ta hãy cố hết sức xa lánh 10 hành động tổn hại và giữ gìn những giới điều. Chúng ta có thể lãnh thọ 5 giới cư sĩ suốt đời, lãnh thọ 8 giới trong một ngày. Giới hạnh là nền tảng của việc tu tập theo chánh pháp. Không giữ giới thì không có phương cách nào giúp chúng ta tái sinh vào những cảnh giới an lạc và đạt được đạo quả. 7. Chúng ta nên phát triển một tấm lòng thương yêu tất cả vạn loại sinh linh. Để có được tấm lòng như vậy, chúng ta phải nhờ vào việc liên tục thiền định về tâm từ, tâm bi và ý nguyện xả thân bố thí. Nếu chúng ta không thiền quán về tâm kiên nhẫn, thì khi bất thần gặp kẻ gây sự, chúng ta sẽ khó kiềm giữ được lòng bình thản. Chúng ta cần phải có chuẩn bị trước bằng cách hồi tưởng lại sự tử tế của người khác và thiền quán liên tục về lòng kiên nhẫn trong thời khóa thiền định hàng ngày của chúng ta. Chương 6 dạy về phong cách sống của Bồ Tát của Shantideva là một chương nói cho chúng ta biết về liều thuốc rất hữu hiệu dùng để hóa giải tâm tức giận. Nếu chúng ta nuôi dưỡng được tâm kiên nhẫn qua công phu thiền định, thì khi chúng ta đến công sở hay trường học, chúng ta sẽ rất là tỉnh giác và nhạy bén. Chúng ta lập tức nhận ra ngay trạng thái nổi giận của chúng ta. Vào lúc đó chúng ta có thể nhớ lại những gì chúng ta đã quán chiếu trong các thời tu thiền và giữ tâm an tĩnh, khống chế được cơn giận dễ dàng. Không phải lúc nào chúng ta cũng thành công, nhưng qua thời gian chúng ta sẽ thấy có tiến bộ. Mỗi hoàng hôn chúng ta ôn lại bản thân trong một ngày qua thì rất là lợi ích. Nếu chúng ta khám phá ra bất kỳ một nỗi tức giận nào còn vướng lại trong tâm thức của chúng ta, thì chúng ta nên quán chiếu lại tâm kiên nhẫn và ý hướng xả thân bố thí của chúng ta. 8. Vào những ngày lễ hội Phật giáo, chúng ta nên sắm sửa phẩm vật để cúng dường lên ngôi Tam Bảo. Qua đó chúng ta quân tập sâu dày thêm thiện nghiệp của mình. Từ điều thứ 5 đến điều thứ 7 là những điều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc làm cho mối quan hệ giữa chúng ta với mọi người được tốt hơn. Nghe theo những lời dạy của Đức Phật không có nghĩa là thực hành các nghi thức cúng bái để đạt được cảm giác linh thánh hời hợt bên ngoài. Nghe theo lời dạy của Phật có nghĩa là không làm hại người khác và trong đời sống hàng ngày hết lòng giúp đỡ người khác. Lời khuyên về từng ngôi trong Tam Bảo. Sau đây là những lời khuyên sau khi quy y chư Phật, tôn pháp và hiền thánh tăng hầu giúp chúng ta tu tập và duy trì tâm kháng khích đối với ngôi Tam Bảo. 1. Sau khi thọ lễ quy y Phật, vị đã đoạn trừ mọi uế nhiễm và phát triển tất cả những đức tính thù thắng. Chúng ta không nên quay trở lại quy y theo những vị thánh thần ở thế gian. Những vị này không đủ khả năng cứu giúp chúng ta thoát khỏi mọi khổ nạn. Mặc dầu một số vị thánh ở thế gian có năng lực thần bí, nhưng những vị ấy vẫn chưa thoát khỏi dòng sinh tử. Tìm kiếm sự nương tựa tối hậu nơi những vị này thì cũng giống như một người đang bị nước cuốn trôi, kêu cầu một người khác cũng đang bị cuốn trôi trong nước đưa mình sang bờ yên ổn. Chúng ta nên tôn kính tất cả hình tượng Phật, tránh để tranh tượng ở những nơi thấp và dơ bẩn. Tránh dẫm chân lên hay đưa duỗi chân đạp thẳng vào, vì những tranh tượng này biểu trưng cho những đức tính thù thắng mà chúng ta muốn đạt được nên chúng ta phải giữ gìn cẩn thận. Những tranh tượng không cần chúng ta tôn kính đâu, nhưng chúng ta cần phải để tâm đến những đức tính cao thượng của Đức Phật mà những tranh tượng này đang biểu trưng. Mục đích của việc tôn thờ tranh tượng Phật là để giúp cho chúng ta tưởng nhớ đến quả vị Bồ Đề và tinh tấn hành trì để bản thân chúng ta cũng đạt được quả vị đó. Vì vậy, chúng ta không nên dùng những tranh tượng thờ cúng để làm vật thế chấp, cho thuê hay mua bán, giống như người ta mua bán những món hàng để kiếm lời sinh sống. Lợi nhuận cho việc bán tranh tượng hay kinh sách Phật giáo nên được dùng để sắm tạo thêm tranh tượng hay in ấn thêm kinh sách, chứ không nên dùng để ăn những món ngon, mặc những bộ đồ mới, đẹp hay sang trọng. Khi chúng ta chiêm ngưỡng các dạng tranh tượng khác nhau, vì vô ý thức chúng ta hay phân biệt, vị Phật kia thì đẹp, còn vị Phật này xấu quá. Làm sao một vị Phật mà xấu được? Chúng ta có thể phê bình người tạc tượng hay vẽ tranh, nhưng không thể phê bình dung mạo của một Đức Phật. Cũng vậy, chúng ta không nên trân trọng, tôn kính những tranh tượng Phật đắt giá mà không màng đến những tranh tượng bị hư hại hay rẻ tiền hơn. Có một số người thích tôn trí hay thờ phượng những bức tượng đẹp và đắt tiền phía trước bàn thờ để được những người khách tấm tắc khen. Ồ, đẹp và đắt giá thật. Tìm cách để được khen vì có những tượng thờ như vậy là một thái độ trần tục. Cứ như thế, chúng ta còn có thể khoe nhiều thứ tài sản giá trị khác để cho người khác thán phục nữa. 2. Sau khi quy y chánh pháp, chúng ta không nên làm hại bất cứ loài sinh mạng nào. Một người tu thành Phật là để làm lợi lạc cho những người khác, và chư Phật là những vị thương yêu những người khác hơn cả bản thân. Vì vậy, nếu chúng ta có tâm kính ngưỡng chư Phật, thì chúng ta phải theo gương chư Phật mà tôn trọng sự sống của tất cả vạn loại sinh linh. Cũng vậy, chúng ta nên tôn trọng những bản kinh viết về con đường đưa đến đạo quả Bồ Đề bằng cách gìn giữ kinh sách cho được sạch sẽ và để ở nơi cao ráo. Tránh việc dẫm lên kinh sách, để kinh sách dưới sàn nhà hay quăng những quyển kinh sách đã cũ vào sọt rác. Những kinh sách đã cũ rách có thể được đốt hóa đi. Lý do của việc tôn trọng như vậy không phải là vì giấy và mực của quyển sách tự chúng có giá trị thiêng liêng, mà là vì những kinh sách này trình bày con đường đưa đến đạo quả Bồ Đề mà chúng ta đang tu tập để đạt được. Kinh sách là nguồn dưỡng chất tâm linh của chúng ta. Lấy thí dụ, chúng ta đã không để thức ăn trực tiếp xuống sàn nhà vì sàn nhà là nơi dơ bẩn và vì chúng ta quý trọng thức ăn của mình. Tương tự như vậy, chúng ta cẩn trọng đối với kinh sách vì để bảo vệ kinh sách khỏi bị dơ ướt hư rách và vì nhớ lại tầm quan trọng của kinh sách. Đó là dưỡng chất nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta. Những lời hướng dẫn này làm cho chúng ta tỉnh giác hơn đối với cách thức mà chúng ta xử lý những sự vật xung quanh chúng ta. 3. Sau khi quy y Tăng Bảo, chúng ta nên tránh thân thiện với những người chỉ trích Đức Phật, tôn pháp và hiền thánh tăng, hay những người thô bạo, những người làm hại người khác. Chúng ta tránh những người này không phải vì họ quấy ác, nhưng vì tâm hồn chúng ta còn non yếu. Cụ thể, chúng ta có thể thấy rằng mặc dầu chúng ta không còn muốn nói chuyện phù phiếm nữa, nhưng nếu chúng ta tiếp tục thân thiện với những người nói chuyện phù phiếm, thì chúng ta dễ dàng tiếp tục trở lại những thói quen xấu là nói chuyện phù phiếm. Tuy nhiên, chúng ta không nên chỉ trích hay thiếu tế nhị đối với những người ấy. chúng ta có thể trải tâm từ ái đến với họ, nhưng chúng ta không nên kết thân. Thí dụ, nếu một người đồng nghiệp chỉ trích việc tu tập của chúng ta có thể lịch sự và tử tế với người ấy trong công việc, nhưng sau giờ làm việc, chúng ta không kết bạn hay tạo thêm tình thân hữu và không thảo luận về việc tu học với người ấy. Ngược lại, chúng ta có thể thoải mái trao đổi ý kiến với những người có tâm thông thoáng muốn thảo luận về việc tu học để mở rộng tầm hiểu biết về cuộc sống. Chư Bồ Tát và những hành giả đang chứng đạt A-la-hán quả thì không bị thối chuyển rơi rớt, trở vào những tập quán quấy ác mê muội ngày xưa. Các ngài tìm cách tiếp cận thân thiện với những người thô ác để cứu độ họ mà thôi. Tuy nhiên, nếu công phu tu tập của chúng ta chưa vững chắc, chúng ta cần phải cẩn thận đối với môi trường mà chúng ta đang sống. Cũng vậy, chúng ta nên tôn trọng những vị tăng ni đang nhiệt thành thực tập và làm sống động những lời Phật dạy. Tôn kính những vị này rất lợi lạc cho tâm hồn của chúng ta, giúp chúng ta mở rộng nhận thức để có thể nhận ra được phẩm tính tốt đẹp, đồng thời học hỏi được nhiều điều từ kinh nghiệm và hành trang của những vị xuất gia. Nhờ vào việc tôn kính ngay cả pháp phục mà những vị ấy đang mặc, chúng ta sẽ có được niềm hoan hỷ và phấn khởi. Mỗi khi thấy hình bóng của Tăng Bảo, lời khuyên chung về Tam Bảo. Sau đây là những lời khuyên chung về việc tôn kính ngôi Tam Bảo. 1. Để có thể luôn luôn tưởng nhớ tới ngôi Tam Bảo và những đức tính thù thắng của ngôi Tam Bảo, chúng ta nên thường xuyên thực hành pháp quy y Đức Phật, tôn pháp và hiền thánh tăng. Có nhiều kinh sách trình bày những đức tính thù thắng của ngôi Tam Bảo. Nếu chúng ta đọc kỹ những kinh sách đó thì chúng ta sẽ hiểu biết rõ ràng hơn về ngôi Tam Bảo, nhận thức được những phương cách mà ngôi Tam Bảo đã hướng dẫn và hỗ trợ cho chúng ta trong đời sống. Quy y Tam Bảo không phải là việc chỉ làm một lần là hoàn tất xong xuôi. Thật ra, quy y Tam Bảo là một tiến trình. Thông qua tiến trình này, niềm tin của chúng ta đối với ngôi Tam Bảo càng ngày càng sâu sắc và vững bền. 2. Để tưởng nhớ đến những ân đức của ngôi Tam Bảo, chúng ta nên sắm sửa phẩm vật cúng dường. Một số người có ý nghĩ rằng cúng dường ngôi Tam Bảo là đáp tạ những ân đức mà ngôi Tam Bảo đã thầm giúp cho họ và mong rằng ngôi Tam Bảo sẽ cứu độ họ trong tương lai. Những người này đi đến chùa tháp và cầu nguyện: Bạch Đức Phật, con cầu nguyện Đức Phật cứu độ cho người thân của con được qua cơn bệnh tật và công việc làm ăn của con được hanh thông, thì hàng năm vào ngày này con sẽ dâng cúng phẩm vật đến để tạ lễ ngài. Đây là một ý nghĩ có chiều hướng không đúng pháp trong khi cúng dường các phẩm vật. Cúng dường không phải là một thương vụ làm ăn giữa chúng ta với Đức Phật với ý tưởng: Thưa Đức Phật, xin ngài ban cho con những điều con mong ước, rồi con sẽ chi trả để đáp tạ đầy đủ. Chúng ta nên cúng dường với một ý hướng cao khiết và có ý nghĩa hơn, nghĩa là chúng ta nên cúng dường với ý hướng là để đoạn trừ tâm keo kiết của chúng ta và để có được niềm vui của việc dâng cúng. Một số người cúng dường như thể là họ đang thực hiện một thương vụ để làm ra phước hay một công ty để sản xuất ra phước. Những người này xem phước đức giống như một dạng tiền bạc hay một tài khoản của linh hồn, nên họ nỗ lực tích lũy với một tâm trạng tham lam. Đây cũng là một ý hướng sai lầm. Việc tạo nên những phước nghiệp thì rất là lợi lạc và được Phật giáo khuyến khích, nhưng điều quan trọng và luôn được khuyến khích lại là việc hồi hướng phước nghiệp đó để đem lại lợi lạc cho tất cả mọi người. Một tập quán tốt và có ý nghĩa là việc cúng dường phẩm thực khi ngồi trước bữa ăn. Chúng ta hãy dừng lại và dành chút thời gian để quán chiếu, thay vì chúng ta lập tức ngấu nghiến thức ăn cho thỏa mãn như những loài động vật đang đói khát. Khi cúng dường phẩm thực, chúng ta niệm tưởng rằng thức ăn này giống như món thuốc để chữa nỗi khổ đói khát. Ta phải duy trì đời sống để có thể tu tập theo chánh pháp và phục vụ cho tha nhân. Thức ăn chỉ nên là nguồn nhiên liệu giúp cho chúng ta hoàn thành ý nguyện phục vụ tha nhân. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Bao nhiêu người đã ra sức cấy trồng, vận chuyển và nấu nướng, họ là những người đã cống hiến công lao cho cuộc sống tốt đẹp. Để đáp lại công lao của họ, con nguyện sống một cuộc đời có ý nghĩa. Con xin được bắt đầu thực hiện được lời nguyện trên ngay bây giờ và ở đây, bằng cách cúng dường thức ăn này lên Đức Phật với ý nguyện sẽ thành Phật để làm lợi lạc cho tất cả mọi người. Sau đó chúng ta tưởng tượng rằng thức ăn này là món đề hồ trí tuệ, thanh tịnh và ngọt ngào, mang lại an lạc lớn lao. Chúng ta hãy hình dung ra một vị Phật có thân là ánh sáng hiện ra giữa trái tim của chúng ta, rồi cúng dường món đề hồ này lên vị Phật đó. Để nghiêm trang và cảm ứng, chúng ta tụng A Hum ba lần. Đây là câu thần chú biểu thị ân đức của thân hạnh, khẩu hạnh và ý hạnh của Đức Phật. Rồi chúng ta tụng bài kệ sau đây: giờ đây con thọ thực với lòng không tham sân, không phải vì vui thích hương thơm và vị ngon, thức ăn như món thuốc làm khỏe mạnh thân tâm, nguyện đạt thành chánh giác, lợi lạc khắp chúng sanh. Đức Phật đấng bổn sư tối tôn và tối thắng, chánh pháp thật thầm thâm, con quy y tán thán. Chư thánh tăng dẫn đường cao quý hơn châu báu, phẩm thực xin cúng dâng lên ba ngôi tam bảo. Xin nguyện cầu cho con và cho những người thân, trong muôn nghìn ức kiếp ngôi tam bảo được gần. Chúng con thành kính khẩn nguyện, ngày ngày có được cơ duyên cúng dường, tâm phấn chấn phước thuần lương, ân trên tam bảo mười phương chứng lòng. Chúng ta sử dụng trí tưởng tượng và có thể nhắm mắt lại trong khi tụng đọc. Nếu ở một nơi công cộng thì chúng ta có thể không nhắm mắt và chỉ đọc thầm mà thôi. 3. Ý thức được lòng từ ái của ngôi tam bảo, chúng ta nên khuyến khích người khác quy y tam bảo. Khi nhớ tưởng lại việc chư Phật đã khổ công tu tập trên con đường tìm đạo và chư hiền thánh tăng đang ra sức thực hành chánh pháp nhằm để cứu giúp cho mọi người, thì chúng ta mới thấy được lòng từ mẫn của quý ngài một cách rõ ràng. Các ngài đã chỉ bày giáo pháp, hướng dẫn thực hành, nêu gương sống động và khích lệ cho chúng ta trên con đường đạo. Công ơn ấy thật vô cùng to lớn. Nhận thức được rằng quy y tam bảo và phụng trì giáo pháp đã mang lại lợi lạc cho đời sống của bản thân, khiến cho chúng ta cũng muốn làm cho người khác có được may mắn và lợi lạc như chúng ta vậy. Tuy nhiên, ép người khác phải đi nghe giảng kinh thuyết pháp hay buộc người khác phải có cùng niềm tin với mình là việc bất thiện và thô bạo. Chúng ta không nên có lối suy nghĩ của cường quyền và thế lực. Tôn giáo của ta tốt hơn tôn giáo của mi, ta sắp có thêm nhiều tín đồ hơn mi. Chúng ta không tranh hơn tranh thua với những tôn giáo khác. Chúng ta cũng không rơi vào cực đoan, ngược lại là không chịu dấn thân tiến hành thực hiện những hoạt động của Phật giáo chưa thực hiện và dừng lại những hoạt động Phật giáo đang thực hiện, không có ý định phổ biến giáo lý cho ai cả, không muốn phát triển thêm chút nào nữa hết, dù điều kiện không đến nỗi quá bất ngặt. Nếu không ai chịu ra sức tổ chức và phổ biến những lời dạy của Đức Phật thì chúng ta đã chẳng bao giờ nghe được chánh pháp. Chúng ta phải trọng ơn những người đã tạo cơ hội tốt để chúng ta tiếp cận với Phật pháp và có điều kiện thực hành những lời mà Đức Phật dạy. Cũng vậy, chúng ta hãy trình bày cho người khác biết về giáo lý và những hoạt động của Đạo Phật, đồng thời khích lệ những người khác thực tập theo, nếu họ cảm thấy thích thú. Đối với những người chưa có chút ý niệm, không có quan tâm chút nào đối với Đạo Phật, thì chúng ta có thể dùng ngôn ngữ thông thường để diễn đạt những ý tưởng của Phật giáo. Thực ra, về phương diện hành xử phổ quát, thì Đạo Phật có nhiều điều thuận với lý luận của đời sống xã hội và hợp với tôn chỉ của con đường đạo. Thí dụ, chúng ta trình bày cho người khác về những sai quấy của sự sân hận và phương thức đoạn trừ sân hận mà không phải vận dụng tới những từ chuyên môn của Phật giáo. Chúng ta trình bày những ưu điểm của tấm lòng rộng mở và những điểm tệ hại của tâm dị kỷ đối với tha nhân bằng ngôn ngữ phổ thông. Hơn nữa, những người khác sẽ ghi nhận phong cách hành xử của chúng ta và có thể cảm thấy thắc mắc khi chúng ta vẫn giữ được tâm thanh tĩnh và an lạc trong những tình cảnh buồn khổ và nhiều áp lực. Chúng ta không cần phải thuyết một câu chánh pháp nào, nhưng chỉ cần chúng ta hành xử với phong cách siêu thoát thì người khác sẽ thấy một cách sống động sự lợi lạc của việc tu tập theo chánh pháp và có thể ngạc nhiên về phong cách hành xử của chúng ta. Có lần một vài người bạn của tôi nói: bạn không nổi nóng khi chị ta đưa bạn ra phê bình à? Sau đó những người này đã mở rộng tâm hồn để đón học đạo Phật. 4. Nhớ đến những quý ích và lợi lạc của việc quy y thì chúng ta nên quy y 3 lần vào buổi sáng và 3 lần vào buổi tối bằng cách tụng đọc bất cứ bài tụng quy y nào. Vô cùng cao quý là việc khởi đầu một ngày bằng một hành động cụ thể có tính chất tích cực. Khi nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang, chúng ta hãy cố gắng đề khởi ý niệm đầu tiên: may mắn thay, ta vẫn còn sống và còn có điều kiện tu tập giáo pháp. Ngôi Tam Bảo soi đường dẫn lối cho ta tiến bước đến đạo quả Bồ Đề. Phương cách tốt nhất để ta sử dụng tinh lực của kiếp sống này là tu tập một tấm lòng nhân hậu đối với mọi người và tâm niệm lợi lạc quần sinh. Vì vậy hôm nay ta phải cố gắng hết sức để tránh cái việc làm tổn hại người khác, đồng thời ta phải hết sức tử tế và làm cho mọi người được lợi lạc an vui. Kế tiếp chúng ta có thể tụng 3 lần lời nguyện quy y và đề khởi ý nguyện xả thân bố thí sau đây: con xin quy y chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng cho đến khi con viên thành đạo nghiệp, nương nhờ các công đức mà con đã tạo được qua hạnh bố thí và các tâm thái diễn hành khác, đạo đức, kiên nhẫn, hỷ tấn, thiền định và trí tuệ, con nguyện đạt được quả vô thượng bồ đề để làm lợi lạc cho vạn loại sinh linh. Chúng ta dùng một ít thời gian vừa đủ để đề khởi những tâm niệm trên, rồi tụng bài nguyện quy y tuy đơn giản nhưng lại có nhiều lợi lạc và ý nghĩa lớn đối với thời gian còn lại trong suốt ngày hôm đó. Chúng ta sẽ cảm thấy vui tươi hơn và giữ được niềm tin vững vàng đối với ý nghĩa của cuộc sống này. Đặc biệt trong trường hợp chúng ta không có tu tập thiền định mỗi ngày, thì cách khởi đầu một ngày như trên lại càng có tác dụng vô cùng lợi lạc. Trong buổi tối sau khi ôn lại những công việc mà chúng ta đã làm hôm ấy và buông xả những tâm thái nhiễu loạn đã phát khởi trong ngày cho đến khi ấy vẫn còn tồn động lại, đây là lúc chúng ta nên quy y một lần nữa và đề khởi ý nguyện xả thân bố thí. Trước khi đi ngủ, chúng ta có thể quán tưởng báo thân rực rỡ hào quang của Đức Phật đang ngự trên cái gối của chúng ta. Đặt đầu của chúng ta vào lòng của Ngài, rồi chúng ta chìm dần vào giấc ngủ trong ánh sáng từ bi và trí tuệ êm dịu của Ngài. 5. Chúng ta nên làm tất cả mọi việc trong ý niệm giao phó bản thân cho ngôi Tam Bảo. Khi tâm trí của chúng ta bị căng thẳng thì tốt nhất là chúng ta nên hình dung ra Đức Phật, thỉnh ý Đức Phật và tưởng tượng ánh sáng phát xuất từ kim thân của Đức Phật đang soi chiếu và thấm đẫm toàn thân của chúng ta. Nếu chúng ta đang tức giận, chúng ta có thể cầu nguyện và thỉnh cầu ngôi Tam Bảo gia hộ và dẫn đạo chúng ta. Giao phó bản thân cho ngôi Tam Bảo còn có nghĩa là chúng ta nhớ lại lời giáo huấn của Đức Phật và thực hành theo. Thí dụ khi chúng ta trở nên tức giận, chúng ta hãy nhớ lại những phương cách để tu tập tâm kiên nhẫn. Nhờ đó chúng ta thay cảm giác ganh tị bằng cảm giác vui sướng khi thấy người khác có hạnh phúc và thành tựu những phẩm chất tốt đẹp. Việc tu tập theo chánh pháp chính là nơi quy y thù thắng nhất, vì tu tập theo chánh pháp làm cho chúng ta có được những tâm thái chín chắn và hữu dụng, giải quyết được những rối khổ trong đời. 6. Chúng ta không nên buông xả việc quy y dù ở trong trường hợp mạng sống của chúng ta bị đe dọa. Chúng ta cũng không nên làm bộ như buông xả chỉ để đùa thôi. Dù cho chúng ta có vui hay buồn thì điều quan trọng vẫn là giữ vẹn niềm tin và luôn luôn duy trì tâm kháng khích đối với ngôi Tam Bảo. Một số người khi gặp cảnh vui hưởng những lạc thú trần gian hời hợt bên ngoài của giác quan thì trở nên phóng đãng đến nỗi quên ngay việc tu tập theo chánh pháp. Một số người khác khi gặp cảnh bất hạnh thì lại nhút nhát đến nỗi quên đi ngôi Tam Bảo. Quên ngôi Tam Bảo thì rất là tai hại, vì chúng ta đã phản bội lại tâm nguyện của chính chúng ta là làm cho cuộc đời của chúng ta có an vui và hạnh phúc vững bền. Nhờ ý thức được rằng ngôi Tam Bảo là nguồn hỗ trợ cho chúng ta trong suốt kiếp sống, nên chúng ta luôn luôn để ngôi Tam Bảo ngự trị trong trái tim của mình, dù cho chúng ta có phải đối mặt với một hoàn cảnh như thế nào đi nữa. Tất cả những điều đã được trình bày trên đây có mục đích giúp cho chúng ta có được một kiếp sống nhiều ý nghĩa. Cụ thể là giúp chúng ta ý thức được những tâm thái và hành động của bản thân, dựa theo đó chúng ta dần dần tự rèn luyện bản thân và đạt được nhiều tiến bộ. Vô ích và phí sức là việc cảm thấy bản thân của mình có quá nhiều sai quấy và xấu xa, hiện sống không đúng theo những điều hướng dẫn ở trên một cách hoàn hảo. Cách phê phán bản thân như vậy chỉ làm cho chúng ta tự triệt tiêu những năng lực tiềm ẩn của mình mà thôi. Thay vì làm như thế, chúng ta có thể học thuộc những điều được hướng dẫn ở trên rồi cố hết sức vận dụng những lời khuyên đó. Chúng ta cũng cần phải ôn lại theo định kỳ để làm cho tâm chúng ta khởi sắc và sống động trở lại. Chúng ta có thể chọn ra một pháp cụ thể hay một điều cụ thể nào đó trong nội dung đã được trình bày ở trên để tập trung tu tập trong đời sống bình nhật suốt một tuần này. Tuần tới chúng ta có thể bổ sung thêm một điều nữa, và cứ như thế chúng ta có thể làm cho nếp sống tu tập càng ngày càng phong phú và càng ngày càng an vui tiến bộ. Theo phương pháp bổ sung như thế, chúng ta dần dần xây dựng được những tập quán tốt trong việc tu tập tất cả những điều được hướng dẫn ở trên.